18y.net giới thiệu câu chuyện Chuyện tình quán cà phê phần 16. Phần 16 đến quán, ba mỹ nhân đều ở đó, thấy em chở chị L đến, cả ba nhìn em chằm chằm, công chúa có vẻ khó chịu, nó hỏi, ủa, xe chị đâu mà để anh N chở, à, xe chị bị hư nên chị gọi N chở chị đến quán cho kịp, rồi cả ba baby nhìn em lúng túng, à, ờ, đúng rồi, nhà chị L cũng thuận đường lên quán nên cũng tiện. Con hồ ly liền hỏi, thế chiều nay thầy chở em đi học thì sao? À, ở chị L nói đỡ chiều em cứ đi tập với thầy N đi, tối chị đi xe ôm về cũng được, Lacoste thì chị đừng nhìn thôi. Em thấy cũng không có gì nghiêm trọng, chắc nó không trách em đâu. Rồi cả quán bắt tay vào làm việc. Hôm ấy chị L gọi cho chồng rồi lại tiếp tục gây gỗ, tình hình ngày càng tệ. Chị có vẻ như muốn ly dị thật, đoạn rồi chị ngồi khóc thút thít một mình trên quầy, em chạy lòng lắm, em cũng một phần lớn làm gia đình chị tan nát. Nhưng nghĩ lại thì anh chồng mới là nguyên nhân chính khi ích kỷ mà đuổi mẹ, vợ về quê, chị L cũng đã không còn mặn nồng với ảnh nữa thì ly dị có lẽ là phương án tốt nhất. Chị L khóc mà em chẳng dám đến an ủi vì có ba hung thần đang trực sẵn ở đó. Đến 6 giờ chiều, em chở hồ ly đi tập, trên đường nó cứ trách móc mãi về việc em chở chị L đi làm hôm nay. Em vừa lái xe vừa bị tra khảo, lâu lâu lại ăn mấy cái nhéo, đau chảy cả nước mắt như mọi ngày. Em cho cả lớp khởi động, căng cơ rồi tập thể lực. Hôm ấy hồ ly tức em nên lúc tập đối kháng nó đánh em mạnh lắm, như chút giận, rồi đến 7 giờ 45 em cho cả lớp giãn cơ chuẩn bị về, đang thu thu xếp chuẩn bị về cùng hồ ly thì em có điện thoại. Công chúa gọi, anh N hả, anh đến quán nhanh đi, chị L có chuyện rồi. Công chúa có vẻ hối hả và sợ hãi lắm, em liền dục hồ ly đi nhanh rồi lên 67 huyền thoại, chở nó đi thẳng trở lại quán. Vừa đến đầu hẻm, em thấy một vài người đang đứng bên ngoài dòm vào quán, bác giữ xe giả cũng đứng chống nạnh gần đó, em vội chạy đến quán thật nhanh, từ bên ngoài. Em thấy bàn ghế trong quán ngã lung tung, Lacoste và công chúa đang loay hoay trên ghế sofa cùng chị L. Chị L thì đầu tóc rũ rượi, tèm lem nước mắt. Và quan trọng hơn là mặt chị L đầy những vết bầm. Em vội chạy vào quán, chị L sao vậy? Công chúa lúc này cũng rưng rưng nước mắt mà trả lời, hồi nãy chồng chị L đến, rồi hai người gây gỗ ầm cả lên, rồi anh chồng bắt đầu đánh chị L rồi đạp bàn đạp ghế, em với B, N sợ lắm, em cố can thì bị ảnh tát nữa nè, hu hu, dấu tay in rõ trên má công chúa, chị L thì bị đánh sưng cả mắt, chảy cả máu răng, lúc này em nghiến răng mà tức lắm mấy bác ạ, em tức mà run cả người, em vội nắm tay chị L, gắt gỏng, chị đi với em kiếm thằng chó đó, chị L nhìn em mà khóc nức nở. Em ôm chị L vào lòng rồi thì thầm vào tai chị, đi với em kiếm nó dám đánh chị L của em, đi chị L càng khóc lớn hơn nữa, chị sợ lắm, chị đau quá. Em ẵm chị L ra ngoài đặt lên chiếc 67, rồi lên xe, ba baby kia thì đứng thẫn thờ trong quán nhìn em nổ máy, chị L ôm em trên xe, chiếc 67 huyền thoại phóng ra khỏi con hẻm, trên xe, chị L ôm em cứng ngắc, em quay lại hỏi, nhà chị ở đâu, chị L sụt sịt, thôi bỏ đi em, lỗi cũng ở chị, nhưng đủ má, nó không được đánh chị như vậy, rồi em nằng nặc đòi chị L chị nhà. Chị L quyết định không chịu, em dịu giọng, thôi, về nhà chị lấy quần áo rồi mình tính sau nhé, từ hôm qua tới giờ chị chưa thay đồ nữa, nhưng chị sợ về nhà lắm, có em đây, em bảo vệ chị. chị về lấy quần áo rồi đi ngay. Chị L đồng ý, rồi chị đường cho em. Chiếc 67 huyền thoại phóng như điên trên đường, đi đến một con đường nhỏ. Nhà chị L nằm ngay đầu đường, ngôi nhà nhỏ nhưng rất đẹp. Trước cổng có hàng cây hoa giấy cuốn ở trên nữa. Chị L xuống xe, em nhìn chị mà xót lắm, gương mặt bầm tím, con mắt bên trái sưng vù, càng nhìn em càng nóng máu. Chị L lấy chìa khóa mở cổng, em dắt xe vào trong rồi đến bên chị vào trong lấy đồ đi, em đi theo, chị đừng sợ gì cả. Vừa dứt lời thì thằng chồng từ trong nhà bước ra, miệng phì phèo điếu thuốc. Em vừa nhìn thấy nó thì liền chạy đến nắm đầu, đấm vào mặt liên tục. Chị L chạy đến can, em cứ tiếp tục mà đấm cho nát mặt nó thì thôi. Nó chịu không nổi ngã khuỵu xuống, loạng choạng quỳ dưới đất. Em giơ chân, đá thẳng vào thẳng mặt, nó bật ngửa ra sau. Thôi em, đủ rồi em, chị xin em. Thằng chồng nằm dưới đất, máu me be bét trên mặt, rên ư ử đau đớn. Em chị vào mặt nó mà hét lên, mày mà còn đụng đến chị L một lần nữa thì tao lấy mạng mày. Thằng nhóc con chị đứng trong nhà nhìn ra lúc nào không hay, nó khóc òa cả lên. Chị L vội chạy đến bế nó vô trong. Thằng chồng bắt đầu gượng dậy, em định xấn đến cho nó thêm mấy đấm nữa thì nó lại lục van xin đừng đánh nữa. Em thấy nó có vẻ sợ nên thôi. Khoảng 10 phút sau, chị L kéo một cái vali ra, dẫn theo thằng nhóc. Chị vừa khóc vừa nói với con ở nhà với ba ngoan nha, mẹ đi mai mốt mẹ về. Thằng nhóc thì cứ khóc không ngừng, anh chồng thì nằm sõng soài dưới đất thở hổn hển. Rồi em chở chị L cùng chiếc vali đi khỏi đó. Trên xe chị L cứ khóc miết. Em thì sau khi đánh thằng khốn nạn kia xong thì cho người nhẹ nhõm hẳn. Em ghé nhà thuốc mua vài thứ cho chị L rồi chạy về quán cà phê. Vào quán, em xách vali vào cho chị L rồi dìu chị vào salon ngồi nghỉ. Bây giờ đã 9:30, trong quán chỉ còn lại công chúa Lacoste và Hồ Ly chắc đã về trước. Đoạn rồi em với công chúa chườm đá pha thuốc cho chị L uống. Một hồi sau ba của công chúa đến đón, trong quán chỉ còn lại mình em và chị L. Giờ chị L đã bình tĩnh lại, em pha cho chị một ly cam vắt uống, rồi em và chị tâm sự một tí về chuyện gia đình chị, về anh chồng. Chị L có vẻ đã quyết định ly dị chồng. Chị L dự định sẽ thuê nhà rồi rước mẹ về ở chung, rồi hai chị em bàn về việc tìm nhà thuê. Sau khi tâm sự bàn bạc xong xuôi, em chở chị L về nhà ngủ đỡ đêm nay. Chiếc 67 huyền thoại bon bon trên đường, đằng sau cột cái vali vào ba ga, chị L ngồi trên tựa đầu vào vai em mà ngủ. Về đến nhà, bố mẹ đã ngủ cả, em nhẹ nhàng bế chị L lên phòng đặt xuống giường. Chị ngủ thiếp đi, rồi em xuống xách vali, dắt xe vào nhà. Đêm ấy chị ngủ say lắm, có lẽ do khóc nhiều. Em thì bật PC lên mạng kiếm nhà cho thuê gần quán, để tiện cho chị L đi làm. Sáng hôm sau, em và chị L dậy sớm, em chở chị L đến quán ốc gì 8 để lấy xe. Lấy xe xong thì hai chị em đi tìm nhà cho thuê. Đi xem nhà đến tầm 11 giờ thì chị L ưng ý một căn, ngôi nhà nhỏ nhỏ thôi, có một tầng lầu. Bên trong có một phòng khách, một bếp, một toilet. Trên lầu thì có hai phòng ngủ và một toilet nữa. Quá tốt cho chị L sống cùng con và mẹ. Đoạn rồi chị L hẹn tối đến gặp chủ nhà một lần nữa, rồi cả hai ra về. Trong khoảng thời gian đó em đã trốn học hết 3 buổi, bị thầy gọi điện về mắng vốn quá trời, còn hù đuổi học. Trở lại với chị L, sau khi coi nhà xong thì chị chào em lên quán trước. Em thì về nhà nghỉ ngơi rồi ăn cơm, ngủ trưa. Đến 1:15, em dậy đi làm. Đến nơi, em bước vào quán, chị L với khuôn mặt bầm tím đang ngồi viết sổ sách, còn ba hung thần kia nhìn em chằm chằm. Em bắt đầu cảm thấy bất an. Đoạn rồi ba baby đến bên chị L hỏi thăm sức khỏe rồi tâm sự cùng nhau. Lần đầu tiên em thấy cảnh tượng bốn baby của em thân thiết với nhau như vậy. Hai thằng mặt ngựa cũng nhiều chuyện vào hỏi han. Chị L cũng kể qua loa là vợ chồng bất đồng ý kiến vậy thôi. Được mọi người quan tâm, chị L cũng vui hơn. Có vẻ như ba baby kia không giận em. Chắc chúng nó nghĩ em chỉ giúp đỡ chị L thôi, vậy ra chúng nó chưa biết gì cả. Em mừng lắm. Đến tầm chiều chiều, chị L lấy xe đi gặp chủ nhà cho thuê. Em và các baby ở lại làm việc. Đến 6 giờ thì em cùng Hồ Ly về đi tập. Trên đường, em đang chở Hồ Ly thì chị L gọi em. N hả, tối nay em qua nhà mới phụ chị quét dọn được không? Được chị, khi nào tập xong em đến. Rồi em cúp máy rồi tiếp tục đi. Hồ Ly hỏi, gì vậy thầy? À, chị L mới thuê căn nhà, chị nhờ thầy qua phụ quét dọn. Em qua nữa, sao được, dọn xong ít nhất cũng phải đến 11 giờ. Em về trễ ba mẹ la thì chết thầy, không chịu, nó nặng nặc đòi đi theo, rồi em cũng đành chịu. Tối hôm ấy tập xong em chở nó qua chỗ chị L rồi cả ba người cùng dọn dẹp nhà cửa, quét màn nhện, thay bóng đèn, vứt rác, rồi tổng vệ sinh nguyên căn. Làm xong, ai nấy đều bở cả hơi tai, mồ hôi mồ kê đầy người. Căn nhà bây giờ sáng sủa hơn hẳn, chỉ còn sắm sửa thêm vài thứ nữa là ok. Đoạn rồi em chào chị L rồi chở Hồ Ly về. Kể từ hôm đó, chị L ra ở riêng và đi làm bình thường, anh chồng cũng không làm phiền nữa. Chị L nhiều lần gọi mẹ lên thành phố ở chung nhưng mẹ chị đều từ chối. Thằng nhóc con chị thì anh chồng đòi giữ nuôi. Chị L chị sống lủi thủi một mình. Chị vẫn thường gọi em sang chơi rồi ngủ lại. Thế là những ngày tiếp theo là những chuỗi ngày yên bình. Rồi thì cũng sắp đến Tết 2012. Trước khi nghỉ Tết, anh ca lại mời mọi người đi chơi xa. Lần này là đi Phan Thiết. Em sốt ruột lắm. Điều ấy có nghĩa là em sẽ cùng bốn thiên thần đáng yêu đi chơi. Và quan trọng là sẽ được ngắm công chúa và hồ ly lần đầu mặc áo tắm. Những người được mời gồm tất cả nhân viên của quán, chị L, em, Lacoste công chúa, hồ ly, hai mặt ngựa và hai con ca sáng. Thêm anh ca nữa là 10 người hết thảy. Kỳ này anh ca thuê xe chở mọi người đi chứ không đi xe máy như kỳ Vũng Tàu. Hôm ấy anh ca cùng chị L đến gặp mẹ Lacoste để xin cho nó đi, xin gãy cả lưới bác ấy mới đồng ý cho nó đi. Thế là mọi người gặp nhau tại quán như đã hẹn rồi lên xe thẳng tiến đến Phan Thiết. Em vô cùng hào hứng với chuyến đi này, em linh cảm sẽ có nhiều chuyện hay xảy ra.